Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 24 tháng 7, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, nên chúng tôi sẽ thay mục gặp Đức Giáo Hoàng với cuộc phỏng vấn linh mục Hoor Young Up, phát ngôn viên Tổng giáo phận Seoul về chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Hàn. Tiếp đến, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về ơn lành Đức Mẹ Ban qua ảnh vảy phép lạ hay còn gọi là ảnh Đức Mẹ Ban ơn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về yêu người chưa thầy. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, chiều ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho Đức Thượng phụ Công giáo Siro Antioquia, Ignatius Joseph Bayunan, để bày tỏ sự gần gũi, tình liên đới, cũng như lo âu cho thảm cảnh của các Kitô hữu bị đuổi khỏi thành Mosul. Đức Thượng phụ cho hãng thông tấn Sia biết cuộc điện đàm đã kéo dài 9 phút và ngài đã cảm ơn Đức Thánh Cha và xin Đức Thánh Cha gia tăng các nỗ lực với hàng lãnh đạo thế giới và báo cho họ biết tình trạng thanh lọc tôn giáo đang xảy ra trong vùng Ninive bên Iraq. Sự thinh lặng của các nước Tây Âu trước thảm cảnh này thật đáng xấu hổ. Đức Thánh Cha đã bảo đảm với Đức Thượng Phụ và tín hữu Kitô sự gần gũi và lời cầu nguyện liên lỉ của Ngài cho hòa bình và an ninh. Cách đây ít hôm, Đức Thượng Phụ Joseph Bayunan cũng đã tố cáo các lực lượng hồi cuồng tín của Caliphat Hồi đốt phá tòa giám mục Công giáo Siro tại Mosul. Sự sống còn của các Kitô hữu tại Iraq đang gặp nguy cơ. Sau gần 2.000 năm, Kitô hữu không còn hiện diện tại Mosul nữa. Các tín hữu Kitô sau cùng đã trốn chạy sang Kurdistan.
Hà Nội, từ ngày 20 tháng 7 vừa qua, ông Heiner Bielefeld, tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, đang chính thức viếng thăm Việt Nam để quan sát tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam và soạn bản tường trình cho năm 2015. Ông Heiner tuyên bố với giới báo chí rằng, đây là một cơ hội rất tốt giúp tôi hiểu biết các tôn giáo hiện diện tại Việt Nam, nhưng nhất là trao đổi tư tưởng với chính quyền nước này, làm thế nào để bảo vệ tự do tôn giáo một cách tốt đẹp hơn. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội cho phép tôi cống hiến các hiểu biết của tôi liên quan đến quyền tự do tôn giáo. Mục đích chuyến viếng thăm của ông đặc sứ Liên Hiệp Quốc là nhận diện các chướng ngại ngăn cản tự do tôn giáo tại Việt Nam để viết bản tường trình cho Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền con người. Trong các ngày lưu lại Việt Nam, ông Heiner Bielefeld có nhiều cuộc gặp gỡ các giới chức chính quyền trung ương và địa phương, cũng như các nhân viên Liên Hiệp Quốc và hàng lãnh đạo các tôn giáo. Như đã biết, nhà nước Cộng sản Việt Nam luôn luôn tìm cách kiểm soát mọi tôn giáo, chèn ép, lèo lái và sử dụng tôn giáo cho các mục tiêu chính trị. Chính sách cai trị bất nhất, tùy tiện, phản hiến pháp, lộng hành, khinh thường các quyền con người khiến cho tín hữu các tôn giáo gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trên các vùng cao nguyên.
Dublin, các giám mục Ireland mời gọi tín hữu toàn nước cầu nguyện và liên đới với các dân tộc khổ đau trong vùng Trung Đông để hòa bình và công lý đến với đất nước của họ. Trong thông cáo mang chữ ký của Đức cha John Mark Ayrvay, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Ireland, các vị khẳng định rằng tình hình thê thảm của các cộng đoàn Kitô bị bách hại và đe dọa bên Trung Đông là một thách đố đối với toàn thế giới. Khi nhìn các cuộc xung đột trầm trọng đang tàn phá Iraq, Syria, Palestine và Israel, Đức cha Mark Ayrvay nhận xét rằng chết chóc và tàn phá đang đổ ập xuống trên vùng Trung Đông thật quá tang thương và xé nát tâm hồn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trên 1.700 năm nay không còn có Kitô hữu nào hiện diện tại Mosul bên Iraq nữa, trong khi con số các nạn nhân quá cao tại Gaza và Israel. Thê thảm nhất là tình cảnh sống của các trẻ em và các gia đình bị bắt buộc phải bỏ nhà cửa ruộng vườn ra đi và đang thiếu thốn mọi sự. Các bạo lực và tàn phá xảy ra trong các ngày này chứng minh cho thấy sự kinh hoàng hoành hành khi các tôn giáo và căn tính khác nhau được phép làm lu mờ đi các mối dây nối kết của nhân loại. Đức cha Mark Arevey còn than phiền về sự tàn phá gia tài văn hóa và tôn giáo của vùng Trung Đông. Ngài mời gọi cộng đồng quốc tế đừng khoan nhượng với việc khước từ các quyền căn bản của con người và bảo vệ an ninh cho những người bị kẹt trong các vùng giao tranh và tất cả những ai liều mình đem đồ cứu trợ tới cho người tị nạn.
Jakarta, trong các ngày từ 15 đến 18 tháng 7 vừa qua, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và thân hữu cộng đồng Thánh Egidio đã tham dự một khóa hội học lần thứ 6 về thông điệp Niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco tại Jakarta. Trong 3 ngày, khoảng 80 người đã sống trong kinh nghiệm tình huynh đệ, lắng nghe và suy tư. Cùng với các giám mục cũng có Đức Cha Ambrogio Spreafico, giám mục Frosinone Trung Italia và phái đoàn của cộng đồng Thánh Egidio. Đức cha Spreafico đã là thành viên cộng đồng Thánh Egidio khi còn là giáo sư Thánh Kinh tại Đại học Urbaniana của Bộ Truyền giáo. Các tham dự viên đã chia sẻ các kinh nghiệm và lắng nghe chứng từ về đời sống của các Kitô hữu trong các khu xóm ngoại biên các thành phố lớn Á Châu như Jakarta hay tại những vùng đất rộng dân thưa như đảo Borneo, nơi các bất bình đẳng và cảnh sống bần cùng càng ngày càng gia tăng. Mọi người cũng ý thức được các vấn đề mới nảy sinh từ các phát triển kinh tế ồ ạt như cảnh sống cô đơn, người già bị bỏ rơi, cảnh người di cư và tị nạn đến từ các nước khác như Sri Lanka và Pakistan, cũng như từ Sudan và Nigeria.
Paris, các vị lãnh đạo tôn giáo Pháp đã mời gọi tín hữu toàn nước cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông vào Chủ nhật 27 tháng 7 tới đây. Các vị yêu cầu tránh mọi lèo lái cuộc xung đột tại Trung Đông. Tình hình chiến sự leo thang tại Thánh Địa trong các ngày qua đã làm nảy sinh ra các căng thẳng tại Paris, nơi xảy ra các vụ biểu tình chống Cộng đoàn Do Thái và các vụ đụng độ với cảnh sát. Trong thông cáo công bố ngày 21 tháng 7, sau khi hội kiến với chính quyền, giới lãnh đạo Kitô, Hồi giáo, Do Thái và Phật giáo đã mạnh mẽ lên án các hành vi bạo động và ước mong công lý và hòa bình mau được tái lập tại Thánh Địa. Các vị mời gọi mọi người thiện chí cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. Trong số các vị ký tên vào bản kêu gọi, có Đức cha Georges Pontier, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Đức cha đã mời gọi tín hữu công giáo toàn nước dành ngày 27 tháng 7 này để cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa.
Mumbai, hôm 14 tháng 7 vừa qua, trước sự việc một thánh giá ở Mumbai, Ấn Độ bị phá hoại, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Bombay, đã xin cộng đoàn Kitô hữu hãy bình tĩnh và cầu nguyện cho những người đã gây ra tội ác này. Tượng Chúa chịu nạn này được dựng lên vào năm 1880, là nơi được các tín hữu đến kính viếng, cầu nguyện và dâng hoa, cả người công giáo lẫn không công giáo ở đây. Tượng được đặt tại đường Swami Vivekanand ở Mumbai, và sáng sớm thứ hai 14 tháng 7 vừa qua, người ta phát hiện tượng đã bị chặt mất đôi tay. Được biết, đây là lần thứ hai trong vòng một năm qua, tượng Chúa chịu nạn này đã bị phá hoại như thế. Đức Hồng Y chia sẻ rằng, chúng tôi yêu cầu cảnh sát phải điều tra ra người đã thực hiện hành vi báng bổ này, cũng như cần bảo vệ nghiêm ngặt hơn những hình tượng thánh. Một luật sư Ấn giáo chia sẻ với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNA hôm 14 tháng 7 rằng, việc xâm phạm đến cộng đồng tôn giáo hay các biểu tượng đức tin như thế là một điều đáng hổ thẹn và cho thấy việc thiếu vắng một cảm thức về trí tuệ, thiêng liêng và văn hóa. Ông cũng nói thêm rằng, những người công giáo ở Ấn Độ nói chung là một cộng đồng yêu hòa bình và giữ luật rất tốt. Laura de Souza, một người công giáo sống tại đây, chia sẻ rằng, tôi rất đau buồn, nhưng tôi hy vọng là tất cả các cộng đồng tôn giáo học được cách sống trong hòa hợp và chia sẻ một bậc thềm chung hướng tới công ích.
Washington, hôm 14 tháng 7 vừa qua, hai giám mục của Mỹ đã cho rằng dự luật của Thượng viện Mỹ về lĩnh vực sức khỏe đã chối bỏ các quyền lương tâm của các chủ lao động. Đó là Đức Tổng giám mục William Lowry của giáo phận Baltimore, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về tự do tôn giáo, và Đức Hồng Y Sean O'Malley của Boston, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động thăng tiến sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Hai vị đã viết một lá thư gửi đến tất cả các thượng nghị sĩ để bày tỏ quan điểm của mình. Dự luật quy định rằng các chủ doanh nghiệp phải cung cấp cả thuốc ngừa thai và thậm chí là phá thai cho các nhân viên làm việc vì, theo nghị sĩ Patty Murray, 13.000 nhân viên của Hobby Lobby đến làm việc trong xưởng thủ công và nghệ thuật chứ không phải đến một nhà thờ hay hội đường. Dự luật này sẽ ngăn cản việc các chủ lao động áp đặt niềm tin tôn giáo của mình trên nhân viên. Nhưng theo hai vị, quy định này vi phạm đến lương tâm của các chủ nhân cho việc người công giáo, vì họ bị bó buộc phải làm điều mà lương tâm và niềm tin tôn giáo của họ không cho phép. Dự luật này không phù hợp với một quốc gia đang dấn thân cho tự do tôn giáo. Thực vậy, nếu dự luật được thông qua thì dấn thân này sẽ bị đặt thành vấn đề.
Thành phố Mexico, Tổng giáo phận thành phố Mexico vừa tổ chức một chương trình giải quân bị tình nguyện như một phần của chiến dịch giảm bạo lực ở thủ đô Mexico. Chương trình được thực hiện tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe của thành phố Mexico. Bà Rosa Isela Rodriguez, thư ký văn phòng xã hội thành phố Mexico cho biết, chương trình sẽ chẳng thể nào thực hiện được nếu không có sự trợ giúp của Bộ Quốc phòng và Giáo hội. Bà nói thêm, tôi rất vui mừng vì xã hội đã đáp ứng lại cách tích cực lời kêu gọi này. Cho đến ngày 25 tháng 7, người dân có thể đổi các vũ khí để lấy tiền, thực phẩm, máy tính xách tay, các vật dụng trong nhà, còn trẻ em thì đổi những khẩu súng đồ chơi để nhận những loại đồ chơi khác. Từ tháng 12 năm 2012 đến nay, chương trình đã thu gom được hơn 12.000 loại vũ khí khác nhau.
Washington, hôm 17 tháng 7 vừa qua, 4 giám mục Hoa Kỳ đã chia sẻ trên một blog của Hội đồng Giám mục, kêu gọi rằng công dân Mỹ phải được tự do thực hành đức tin trong lĩnh vực công, kể cả trong các quyết định kinh doanh của mình, mà không bị xem là phân biệt đối xử. Bốn vị vừa nói là Tổng giám mục Salvatore Cordiglione của San Francisco, Chủ tịch Ủy ban Thăng tiến và Bảo vệ Hôn nhân, Tổng giám mục William Lori của Baltimore, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo, Tổng giám mục Thomas Wensky của Miami, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người, và Đức giám mục Richard Malone, Chủ tịch Ủy ban Hôn nhân và Đời sống Gia đình. Vụ tranh luận này phát xuất từ việc Hạ viện dự định cho thông qua một dự luật cấm chủ doanh nghiệp không được có những phân biệt đối xử chống lại những người đồng tính hoặc chuyển giới. Các giám mục trả lời rằng hiển nhiên là không được đối xử cách bất công, nhưng việc suy xét đến xu hướng tính dục và giới tính không phải là bất công hay không thích đáng. Ở trường học, người ta vẫn có những suy xét thế này. Ngoài ra, các giám mục còn nói thêm rằng dự luật đã sai lầm khi đánh đồng giữa xu hướng lôi kéo tính dục đồng giới với quan hệ đồng tính và buộc các chủ doanh nghiệp cũng phải có thái độ như vậy, nếu không họ sẽ bị coi là phạm luật. Các giám mục mạnh mẽ lên án điều này khi xác nhận lại giáo huấn của giáo hội là luôn coi trọng nhân phẩm con người, kể cả người đồng tính, nhưng không ủng hộ hành vi quan hệ đồng tính. Các ngài nói, họ bảo là những người theo tôn giáo không được áp đặt nền luân lý của mình trên người khác, nhưng họ quên rằng khi làm điều này, chính họ lại đang áp đặt luân lý của họ trên những người có tôn giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn linh mục Hoa Giang Ấp, phát ngôn viên Tổng giáo phận Seoul, về chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Hàn.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 13 tới 18 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ Nam Hàn để chủ sự Ngày Giới Trẻ Á Châu và lễ phong hiển thánh cho 124 vị tử đạo Đại Hàn. Lúc 16 giờ chiều ngày 13 tháng 8, máy bay chở Đức Thánh Cha cất cánh từ phi trường Fiumicino ở Roma và sẽ đến phi trường quốc tế Seoul lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 14 tháng 8. Sau đó lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Lễ nghi tiếp đón sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 45 tại Tòa Nhà Xanh. Sau đó lúc 16 giờ rưỡi, Ngài gặp gỡ hàng lãnh đạo Nam Hàn trong phòng khánh tiết Trung Mu. Lúc 17 giờ 30, Ngài gặp gỡ các giám mục Nam Hàn tại trụ sở của Hội đồng Giám mục. Thứ Sáu 15 tháng 8, lúc 8 giờ 45 phút sáng, Đức Thánh Cha đi trực thăng tới Daejeon, và lúc 10 giờ rưỡi Ngài chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời và đọc kinh truyền tin tại vận động trường quốc tế thành phố. 13 giờ 30 Ngài dùng bữa với giới trẻ tại Đại chủng viện Daejeon. Ban chiều lúc 16 giờ 30 Ngài đi trực thăng đến đền thánh Solmoe để gặp gỡ với giới trẻ Á Châu gần đền thánh Solmoe. Lúc 19 giờ 15 Đức Thánh Cha đi trực thăng trở về Seoul. Ngày 17 tháng 8, lúc 8 giờ 55 phút, Đức Thánh Cha viếng thăm đền Thánh Tử Đạo Seosomun, và lúc 10 giờ Ngài chủ sự thánh lễ phong hiển thánh cho cha Pol Jung Li Chung và 123 vị tử đạo tại cửa Gwangmaeun ở Seoul. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha viếng thăm Trung tâm Phục hồi Người Tàn Tật tại nhà Hy vọng ở Khot Tong Ne. Tiếp đến lúc 18 giờ 30, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới lãnh đạo tông đồ giáo dân tại trung tâm tu đức Khot Tan Nghê. Sau đó Ngài trở về Seoul. Chủ nhật 17 tháng 8 lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đi trực thăng tới đền thánh Hemi và chủ sự thánh lễ bế mạc ngày giới trẻ Á Châu lần thứ 6 trong lâu đài Hemi. Ngày thứ hai 18 tháng 8 lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới lãnh đạo các tôn giáo trong dinh cũ của Tòa Tổng Giám mục Seoul. Sau đó lúc 9 giờ 45, Ngài chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trong nhà thờ chính tòa Myeongdong trong thủ đô Seoul. Lúc 12 giờ 45 là lễ tiễn biệt tại phi trường Seoul. Máy bay rời phi trường Seoul lúc 12 giờ và về tới phi trường Champino của Roma lúc 17 giờ 45.
Nam Hàn rộng 99.268 cây số vuông, có hơn 5 triệu tín hữu Công giáo trên tổng số 43 triệu dân. Giáo hội Công giáo có 16 giáo phận, 1.673 giáo xứ và 843 trung tâm mục vụ. Nhân lực của giáo hội gồm 35 giám mục, 3.606 linh mục triều, 655 linh mục dòng, 10 phó tế trọn đời, 516 tu huynh, 9.016 nữ tu, 56 giáo dân tận hiến, 123 giáo dân thừa sai và 14.195 giáo lý viên. Tính trung bình, mỗi linh mục trông coi 1.266 tín hữu. Ngoài ra, giáo hội còn có 395 tiểu chủng sinh và 1.489 đại chủng sinh. Giáo hội Công giáo Nam Hàn hiện đảm trách 235 trường tiểu học với gần 30.000 học sinh, 59 trường trung học với hơn 35.000 học sinh và 34 trường cao học và đại học với hơn 156.000 sinh viên. Bên cạnh đó, giáo hội cũng điều khiển 40 nhà thương, 4 trạm xá, 9 trại phong cùi, 513 nhà hưu dưỡng cho người già, người tàn tật và người bệnh tâm thần, 513 nhà mồ côi, 277 vườn trẻ, 83 trung tâm gia đình và trung tâm bảo vệ sự sống, 49 giáo dục chuyên biệt hay cải huấn xã hội và 200 trung tâm thuộc các loại khác. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh Mục Hua Yang Up, phát ngôn viên Tổng giáo phận Seoul. Thưa cha có cảm nghĩ gì về chuyến công du sắp tới của Đức Thánh Cha tại Nam Hàn à?
Giáo hội Đại Hàn là giáo hội đầu tiên tại Á Châu được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Qua biến cố ý nghĩa này, Giáo hội Đại Hàn trở thành cánh cửa rao giảng tin mừng tại Á Châu. Đức Thánh Cha đến Nam Hàn như là một chủ trăn để gặp gỡ dân chúng và gặp gỡ giới trẻ Á Châu. Chúng ta có thể nói rằng Đại Hàn là quốc gia biểu tượng cho các nhu cầu của hòa bình và hòa giải. Vì thế chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể mang lại một sứ điệp quan trọng của niềm hy vọng và hòa bình cho đất nước chúng tôi.
Người dân Đại Hàn nghĩ gì về Đức Thánh Cha Francisco, thưa cha?
Không phải chỉ có các tín hữu Công giáo mà tất cả mọi người dân Đại Hàn đều thích Đức Thánh Cha Francisco. Chúng tôi quý trọng các kiểu cách thân thiện và sự đơn sơ của Ngài. Chúng tôi đánh giá cao kiểu Ngài lo lắng cho người nghèo và những người bị gạt bỏ bên lề xã hội. Toàn dân Đại Hàn nóng lòng chờ được gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco.
Việc chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha tiến hành như thế nào, thưa cha?
Cùng với giáo hội, chính quyền của chúng tôi cũng ủng hộ việc chuẩn bị cho chuyến công du mục vụ này của Đức Thánh Cha Francisco. Vì thế tôi tin rằng các chuẩn bị bên ngoài cũng như bên trong đều quan trọng. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha không chỉ là một dịp đặc biệt cho giáo hội, mà cũng là một cơ may quan trọng cho các cuộc cải cách nội bộ và công tác truyền giảng tin mừng nữa.
Thưa cha, cách đây 25 năm, tức là hồi năm 1989, Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm Đại Hàn lần thứ hai. Thế thì đâu là các hoa trái của chuyến viếng thăm đó ạ?
Chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II đã đem lại các kết quả tích cực cho giáo hội Đại Hàn. Giáo hội đã được biết tới nhiều hơn trong xã hội và đã gây được ấn tượng tốt nơi người dân.
Tiến trình tục hóa liên quan tới Nam Hàn cũng giống như tại tất cả mọi quốc gia kỹ nghệ. Giáo hội Nam Hàn đã xả rời ra sao?
Ngày nay đất nước chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề của ý thức hệ chủ thuyết duy vật, cá nhân chủ nghĩa, tục hóa và vô cảm tôn giáo. Bên trong giáo hội cũng có cùng các vấn đề đó. Vì thế thật là điều quan trọng khi giáo hội tìm ra các con đường mới và các phương thức mới để đương đầu với các vấn đề như vậy. Tôi tin rằng đó là một nhiệm vụ quan trọng và là một mục tiêu đối với việc rao giảng tin mừng.
Các tín hữu Nam Hàn có sẵn sàng đương đầu với thách đố của công tác rao truyền tin mừng mới hay không ạ?
Tái truyền giảng tin mừng là một phương pháp mới giúp chúng ta canh tân đức tin của mình trong thế giới thay đổi nhanh chóng này. Thật là quan trọng việc chính giáo hội thay đổi trước để đi ra hướng về thế giới và phổ biến tin mừng qua các phương tiện mới và với các kết quả mới. Con đường giáo hội Đại Hàn phải đi còn dài, nhưng chúng tôi đang làm chứng tốt chừng nào có thể để biến đổi việc rao giảng tin mừng thành hành động.
Chúng ta nhớ là tin mừng đã được phổ biến tại Đại Hàn năm 1700, có phải thế không thưa cha?
Vâng, đạo Công giáo đã được đem vào trong đất nước của chúng tôi sau khi các sách Công giáo được dịch ra tiếng Đại Hàn và các học sinh Đại Hàn bắt đầu học. Tiếp theo đó, các tín hữu thành lập các cộng đoàn Công giáo và rao giảng đức tin của họ cho các người khác. Như thế, điều đặc biệt nhất của giáo hội Đại Hàn là nó đã bắt đầu qua các giáo dân, chứ không qua các thừa sai. Giáo hội Đại Hàn đã chịu nhiều bách hại ngay lập tức, nhưng cha ông chúng tôi đã duy trì được đức tin của họ và tiếp tục phổ biến tin vui của Chúa Giêsu Kitô.
Thưa cha, đâu là dấn thân của giáo hội trong việc thống nhất đất nước ạ?
Đây là sứ mệnh của giáo hội Đại Hàn, làm việc cho hòa giải và thống nhất đất nước của chúng tôi. Tôi tin rằng việc yểm trợ nhân đạo và các cuộc đối thoại chân thành là điều cần thiết nhất. Giáo hội đã tiếp tục yểm trợ nhân đạo, cả khi tương quan giữa Bắc và Nam Hàn căng thẳng.
Liên quan tới việc tái thống nhất đất nước, việc đối thoại liên tôn có tầm quan trọng nào giúp đạt mục đích này không ạ?
Đối thoại liên tôn là một vấn đề quan trọng nhưng không liên quan gì tới các mục tiêu chính trị. Tôi nghĩ rằng thật là một điều hay đẹp khi con người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau hiểu biết nhau và trân trọng vẻ đẹp mà một tôn giáo đã đem đến cho con người.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Hua Young Up, phát ngôn viên tổng giáo phận Seoul, về chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Hàn. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương chứng nhân nói về ơn lành Đức Mẹ ban qua ảnh vảy phép lạ, hay còn gọi là ảnh Đức Mẹ ban ơn.
Sau đây là chứng từ của một nữ tu thừa sai về ơn lành của Đức Mẹ Maria. Tôi là nữ tu người Ý, thuộc họ dòng các nữ thừa sai vô nhiễm. Chúng tôi có nhiều cứ điểm truyền giáo bên nước Argentina. Tôi được gửi đến làm việc tại Olavarria, nằm trong thủ đô Buenos Aires. Hàng năm vào mùa hè, chúng tôi lại di chuyển đến Chubut, cách thủ đô Buenos Aires 36 giờ xe lửa. Chubut là vùng có núi đồi trùng điệp, khung cảnh thơ mộng, nhưng vì xa xôi hẻo lánh nên có ít người bén mảng tới. Chỉ có các thừa sai Công giáo mới lần mò đến đây để chia sẻ bánh đức tin, đức cậy và đức mến cho dân nghèo. Năm đó, tôi đến làng Hozo de Epuzen. Tôi leo đèo trèo núi, dắt giả ngược xuôi để mang lời Chúa đến cho các gia đình. Ngay khi thăm những gia đình đầu tiên, tức khắc họ hỏi tôi, dì có đến thăm gia đình Salamin không? Hoặc nhắc, dì đừng quên ghé thăm gia đình Salamin nhé. Cứ nghe mãi tên Salamin như thế, làm sao mà tôi lại không đến thăm họ được, mặc dầu chưa biết họ như thế nào. Sau cùng thì tôi cũng đến được nhà ông bà Salamin. Đây là một quán cà phê do chính ông bà trông coi. Vừa trông thấy quán, tôi bỗng cảm thấy ghê tởm, muốn lui gót ngay. Tuy nhiên, có một người nào đó thúc đẩy tôi phải bước vào. Bên trong quán diễn ra cảnh tượng khó tả. Đàn ông thì say bí tỉ, đàn bà thì ăn mặc hở hang, và căn nhà nực mùi khói thuốc nghẹt thở. Đang định đi trở ra, thì đôi mắt tôi chạm phải đôi mắt khẩn khoản của một phụ nữ, ngồi ở cuối phòng. Bà ra hiệu cho tôi đến gần. Tôi siết chặt trần chuỗi mân côi trong tay và đi qua những người đàn ông mặt mày đỏ ngay vì rượu, để đến với bà. Thì ra đó là vợ của ông Salamin. Bà đưa tay buồn bã chỉ người đàn ông chồng bà. Ông Salamin là một trong những người đang say mềm, ngồi ở bàn. Rồi bà mời tôi sang phòng bên cạnh. Giữa những giọt nước mắt chảy dài và chen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, bà kể cho tôi nghe cuộc đời làm vợ ông Salamin. Ông không ngừng say sưa, rồi ông còn công khai ngoại tình, khuyến khích các phụ nữ làm điếm, gây nguy hiểm và gương mẫu gương xấu cho mấy đứa con gái của ông bà còn nhỏ tuổi. Càng nghe bà kể chuyện, tôi càng nhận ra tình trạng sống đau thương của gia đình bà. Đã 30 năm qua, cả gia đình không hề trông thấy một linh mục công giáo, không hề được nghe lời Chúa, lời của sự thật và sự sống. Cả gia đình cũng không bao giờ lãnh các bí tích cần thiết như thánh thể và giải tội. Tôi liền nói với bà về Thiên Chúa từ bi nhân hậu. Tôi cũng nói với bà về Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ loài người. Rồi tôi lại nói với bà về Đức Mẹ Maria, hiền mẫu thiên quốc, luôn chăm sóc và theo dõi từng người con. Tôi cũng nói với bà về Thánh cả Giuse, đấng bảo trợ cách riêng các gia đình, đặc biệt những gia đình gặp khó khăn. Sau cùng, tôi trao cho bà chiếc ảnh vẫy phép lạ, tức là ảnh Đức Mẹ ban ơn, để bà đưa cho chồng đeo. Ngày hôm sau, có dịp đi ngang nhà lúc sáng sớm, tôi vội ghé vào thăm ông bà, vì nghĩ rằng lúc này hẳn ông Salamin chưa say. Nhưng thực tế không giống như tôi nghĩ. Vừa trông thấy tôi, ông liền lên tiếng chửi rủa và nhục mạ tôi. Chỉ còn cách là nên rời khỏi nhà ông ngay. Tôi ra đi tiếp tục công việc truyền giáo và giao phó ông cùng trọn gia đình ông trong tay che chở của Đức Mẹ Maria. Suốt một tháng làm việc truyền giáo tại Chu Búc, tôi thử đến thăm ông bà Salamin vài lần nữa, nhưng lần nào cũng thất bại. Một năm trôi qua, chúng tôi lại đến truyền giáo tại Chu Búc. Tư tưởng đầu tiên của tôi hướng về gia đình ông bà Salamin, và dĩ nhiên cuộc viếng thăm đầu tiên của tôi ở đây cũng dành cho ông bà, nhưng tình cảm ông Salamin dành cho tôi vẫn trước sau như một. Ông không tiếc lời chửi rủa và đuổi tôi như đuổi ruồi. Ra đến cửa, tôi chạm phải khuôn mặt sầu khổ của bà Salamin. Bà đau đớn cho tôi biết, ông chồng nhất định không nhận ảnh vẫy Đức Mẹ ban ơn. Tôi khuyên bà bỏ ảnh vẫy phép lạ vào trong gói ngủ của ông và đặt tin tưởng nơi sự phù giúp của Đức Mẹ. Rồi cũng đến ngày chúng tôi phải rời Chu Búc. Hôm đó là ngày cuối cùng. Tôi còn làm một vòng đi thăm một số gia đình. Vừa bước qua khỏi cầu, tôi liền nghe tiếng gọi. Dì ơi, xin dì đến thăm ông Salamin đang đau nặng. Tôi thầm nghĩ, biết rồi, nhưng chắc là tôi không quay trở lại đâu. Tôi sẽ thăm ông trên đường về. Dầu nghĩ thế, nhưng tôi không cảm thấy an tâm. Tôi liền quay trở lại cầu và đến thăm ông. Bà Salamin vui mừng khi trông thấy tôi. Bà đưa ngay tôi vào phòng ông Salamin. Tôi thấy rõ ông không sống được lâu. Tôi liền nói với ông về giờ sao hết. Không bao lâu nữa ông sẽ ra trước mặt Chúa. Lạ lùng thay, ông bỗng nhận ra mọi lỗi lầm và thật lòng ăn năn thống hối. Vì không đủ giờ mời linh mục ở cách đó tới 20 cây số, tôi liền giúp ông xét mình và xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi xúc phạm đến Ngài. Sau đó tôi trao ông cây thánh giá. Ông cầm lấy và đưa lên hôn với trọn lòng thống hối ăn năn và yêu mến Chúa. Khoảng 15 phút sau, ông Salamin trút hơi thở cuối cùng, và chiếc ảnh Đức Mẹ ban ơn, tức ảnh vẫy phép lạ, dẫn kín đáo nằm trong chiếc gối của ông. Chính Đức Mẹ Maria đã làm phép lạ đưa ông trở về với Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về Yêu người chưa thầy.
Các bạn trẻ thân mến, câu chuyện tình giữa ta với Giê-xu là một câu chuyện tình rất lạ. Ta cảm nghiệm được tiếng gọi và tình yêu của Giê-xu dành cho mình, nhưng ta chưa hề thấy và biết bóng dáng của Giê-xu thế nào. Bài thơ sau đây cho ta biết những điểm hẹn mà ta có thể gặp Chúa, những dấu chỉ để ta nhận biết người. Tôi đã yêu một người tôi chưa thấy, dung nhan người tôi chẳng biết ra sao. Nhưng lòng tôi cảm nghiệm được phần nào, bóng dáng người qua vũ trụ trời đất. Tôi yêu người bằng niềm tin son sắt, nên cho dù không thấy rõ mười mươi, tôi vẫn xin trao gửi hết cho người, trọn tình yêu cho dù tôi chẳng đáng. Tôi thấy người nơi bình minh buổi sáng, ánh long lanh đang khai mở một ngày, cho đất trời rộn rã khúc vui say, muôn thụ tạo hồi sinh mừng nắng mới. Tôi thấy người khi chuông chiều vọng tới, áng mây sầu lơ lửng chẳng buồn trôi, ánh tà dương chấm hết một ngày rồi, khiến lòng người bâng khuâng dòng cảm xúc. Tôi thấy người khi hạt mưa dạo khúc, qua bản nhạc mưa tí tách bên hiên, mưa dạt vào tự câu nói tình duyên, ngõ vào hồn những ngọt ngào say đắm. Tôi thấy người khi trời cao đổ nắng, khiến cây xanh hoa khoe sắc vương mình, ong chập chờn và cánh bướm thêm xinh, chim truyền cành cùng hân hoan ca hát. Tôi thấy người nơi rừng xanh bát ngát, chốn non đoài xa tít tận trời mây, tựa tình yêu thâm thẳm quá cao dày, người trao gửi vào lòng tôi mãi mãi. Tôi thấy người qua đại dương rộng trải, biển mênh mông xanh ngắt cuối chân trời, biển thẳm sâu xa tít tận mù khơi, ấy tình người yêu tôi còn hơn thế. Tôi thấy người qua vầng dương mạnh mẽ, nơi vầng nguyệt huyền ảo giữa thinh không. Bởi chính người thật lẫm liệt uy phong, nhưng dịu dàng, ngọt thanh và từ ái. Tôi thấy người qua mảnh đời khổ ải, nơi đồng hoang hay những chốn công trường, nơi trẻ em đói khát bên lề đường, và những người không một nơi ẩn náu. Tôi thấy người qua vòng gai giọt máu, đồi can vê ghi dấu cây thập hình, chết gục đầu trong những tiếng cười khinh, đất với trời kết nên lời giao ước. Tôi yêu người bởi người yêu tôi trước, khi yêu rồi chỉ muốn hòa vào nhau, tôi muốn mình mặc lấy những thương đau, để trở nên giống người tôi thương mến. Đã bao lần nỗi cô đơn chợt đến, khi niềm tin lay động giữa dòng đời, và khi lòng mang bao nỗi chơi vơi, tôi tưởng rằng người không yêu tôi nữa. Nhưng tình người ngọt hương như dòng sữa, chẳng bao giờ người có thể không yêu. Người kề bên an ủi lúc quạnh hiu, cho vơi đi những muộn phiền lo lắng. Không có người thấy lòng sao trống vắng, ở bên người ôi hạnh phúc dâng cao. Tôi yêu người tình yêu lạ biết bao, bởi tôi yêu một người tôi chưa thấy. Các bạn trẻ thân mến, Chúa không hiện diện cách nhãn tiền trước mắt chúng ta, nhưng người hiện hữu bên chúng ta qua hàng loạt những dấu chỉ như thế. Bình minh cho ta biết Chúa là khởi sự muôn loài. Hoàng hôn gợi cho ta biết Người cũng là tận cùng của mọi sự. Vần dương nói lên sức mạnh uy phong của Ngài. Vần nguyệt mang đến cho ta sự nhẹ nhàng của Ngài. Nơi từng hạt mưa, rừng xanh, nắng cháy hay đại dương, ta đều có thể bắt gặp Người nơi đó. Hình ảnh của Ngài phản phất nơi những người lao công vất vả, nơi em bé bên vệ đường, nơi vòng gai giọt máu. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa thật lạ kỳ, vì ta yêu Người dựa trên nền tảng đức tin. Thấy Chúa trong mọi sự, ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, vì bất kỳ sự gì xảy đến với ta, ta cũng đều thấy bàn tay yêu thương của Người nơi ấy.
Gặp Chúa đường thẳng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.